Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, onabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
See for yourself at BotoxCosmetic.com.
Các bạn thân mến, trong bài thơ Nghĩ lại về Paustovsky sáng tác năm 1969, nhà thơ bằng Việt đã viết về lắng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu, hay chuyến xe đêm thầm thì mê đắm, mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm, một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa. Có thể ngày mai ta cũng đi qua một cánh cửa nao lòng trong chuyện tuyết, có tiếng chuông rung và con mèo ác khiếp, ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong. Đoạn thơ nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng của văn hào Paustovsky, trong đó có truyện ngắn nhan đề Tuyết. Qua chuyển ngữ của tác giả Kim Ân đã gây xúc động nhiều thế hệ người yêu văn học Nga. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn thưởng thức sáng tác nổi tiếng này.
Tatiana Petrovna dọn đến nhà cụ Potapov được một tháng thì cụ mất. Nàng ở lại một mình với đứa con gái nhỏ là Varya và người vú già. Ngôi nhà nhỏ chỉ có 3 gian, ở trên một ngọn đồi trông xuống con sông phía bắc ngay đầu tỉnh lỵ. Sau nhà, bên kia khu vườn đã trụi lá là một rừng bạch dương màu trắng bạc. Ở đó, từ sáng đến tối, lũ quạ kêu quằng quạc, bay thành từng đám mây đen trên những ngọn cây trần trụi, báo hiệu trời xấu. Từ khi rời Moscow, Tatiana mãi vẫn không sao quen được cái tỉnh lỵ điều hưu với những ngôi nhà nhỏ bé, những cánh cửa hàng rào kêu ken két, những buổi tối vắng lặng, nghe rõ cả tiếng ngọn đèn dầu nổ lép bép. Mình ngốc quá, nàng nghĩ, không dừng đi bỏ Moscow, nhà hát và bè bạn. Đáng lẽ phải đưa Varya đến với bà vú ở Pushkino, nơi đó chưa bị máy bay bắn phá lần nào. Còn mình thì cứ việc ở lại Moscow. Trời ơi, mình thật ngốc. Nhưng không thể trở lại Moscow nữa rồi. Tatiana quyết định sẽ biểu diễn trong các trạm quân y. Trong thị xã này có vài trạm. Và nàng cảm thấy yên tâm. Nàng còn thấy thích cái tỉnh lỵ ấy nữa là khác, nhất là khi đông về và tuyết xuống phủ dày. Ngày lại ngày, êm dịu và xám ngắt. Sông mãi chưa đóng băng, mặt nước màu xanh lá cây bốc khói. Tatiana quen dần với tỉnh lỵ và cả với ngôi nhà không phải của mình. Nàng đã quen chiếc dương cầm lạc giọng, những tấm ảnh úa vàng trên tường, chụp những thiết giáp hạm cổ lỗ bảo vệ bờ biển. Trước kia, cụ Potapov làm thợ máy tàu biển. Trên cái bàn giấy phủ dạ xanh của cụ có đặt mô hình tuần dương hạm Gromoboy. Trên tàu đó, cụ đã làm việc. Varya không được phép sờ mó vào mô hình ấy. Và nói chung, không được sờ mó vào bất cứ vật gì. Tatiana biết cụ Potapov có con trai đang phục vụ trong hạm đội Hắc Hải. Trên bàn, bên cạnh mô hình tuần dương hạm, có bức ảnh của anh. Đôi lúc, Tatiana cầm bức ảnh lên ngắm nghía, rồi nhíu đôi lông mày thanh thanh lại, nghĩ ngợi. Nàng cứ có cảm giác là đã gặp anh ở một nơi nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi, trước cả cuộc hôn nhân không toại nguyện của nàng. Nhưng ở đâu? Và khi nào nhỉ? Anh lính thủy nhìn nàng bằng đôi mắt bình thản hơi có vẻ chế nhạo như muốn hỏi. Thế nào chị? Chẳng lẽ chị vẫn chưa nhớ ra là chúng ta đã gặp nhau ở đâu hay sao?
Không, tôi không nhớ.
Nàng trả lời khe khẽ.
Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai thế?
Varya từ phòng bên hỏi to. Với cái dương cầm con ạ. Tatiana mỉm cười đáp lại. Vào giữa mùa đông, bắt đầu có những lá thư do cùng một bàn tay viết gửi cho cụ Potapov. Tatiana xếp những lá thư ấy lại trên bàn. Một lần, đang đêm, nàng chợt thức giấc. Ánh tuyết mờ mờ chiếu vào cửa kính. Con mèo xám Arkhip của cụ Potapov để lại đang ngáy khò khò trên đi văng. Tatiana khoác áo choàng mỏng vào phòng làm việc của cụ Potapov và đứng một lát bên cửa sổ. Một con chim lặng lẽ bay vút ra khỏi cây làm tuyết đổ xuống. Tuyết bay như bụi trắng phủ một lớp mỏng trên mặt kính. Tatiana thắp ngọn nến trên bàn, ngồi xuống ghế mành và nhìn mãi ngọn nến. Ngọn nến cũng chả buồn lay động. Sau đó, nàng thận trọng lấy ra một bức thư, bóc phong bì, nhìn chung quanh, rồi bắt đầu đọc. Cha yêu quý, thế là con đã nằm bệnh viện được một tháng. Nàng đọc, vết thương không nặng lắm, đại thể là nó đang lên da non. Xin cha đừng lo lắng và chớ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Con van cha đấy. Con luôn nhớ đến cha. Tatiana đọc tiếp. Đến ngôi nhà của cha con ta, đến tỉnh lỵ của chúng ta. Tất cả những cái đó xa xăm quá, tưởng như ở đâu mãi chân trời. Con nhắm mắt lại và thấy con mở cửa hàng rào bước vào vườn. Mùa đông tuyết xuống, nhưng con đường nhỏ dẫn tới phong đình bên dốc đã được quét dọn sạch sẽ. Còn băng bụi phủ đầy những khóm tử đinh hương. Lò sưởi trong phòng kêu tí tách, khói bạch dương thoang thoảng. Cây dương cầm cuối cùng đã được lên dây lại và cha đã cắm những cây nến vàng hình xoắn ốc con mua từ Leningrad vào những chân đèn. Và vẫn những bản nhạc ấy trên chiếc đàn. Bản tự khúc của vở nhạc kịch Con đầm pích và tình ca trên bờ cõi tổ quốc xa xôi. Không biết quả chuông treo ở cửa có kêu không? Thế là con vẫn chưa kịp chữa. Chả lẽ rồi con sẽ lại được gặp tất cả những cái đó? Chả lẽ rồi con lại được lấy nước giếng trong bình mà rửa sạch bụi đường xa? Cha nhớ không? Ôi, nếu cha biết được rằng từ chốn xa xôi này con yêu mến tất cả những cái đó biết chừng nào. Cha đừng ngạc nhiên, nhưng con nói với cha một cách nghiêm túc rằng con nhớ đến những cái đó trong những phút ác liệt nhất của trận đánh. Con biết rằng con đang bảo vệ không riêng gì bờ cõi đất nước mà cả cái góc nhỏ bé và thân yêu ấy trong lòng con. Tức là cả cha, cả khu vườn nhà ta, cả những chú bé tóc xù trong làng ta, cả những khu rừng bạch dương bên kia sông và cả con mèo Arkhip nữa. Xin cha đừng cười và đừng lắc đầu cha nhé. Có thể khi ra viện, con sẽ được về nhà ít lâu. Điều đó chưa chắc lắm. Tốt hơn là cha đừng đợi. Tatiana ngồi mãi bên bàn, mắt mở to nhìn qua cửa sổ, nơi bình minh bắt đầu hé lên trong màu xanh dày đặc và nghĩ rằng rồi đây, ngày một ngày hai, một người không quen biết có thể từ mặt trận trở về ngôi nhà này và người đó sẽ phải đau khổ khi phải gặp những người xa lạ ở đây và phải trông thấy mọi vật hoàn toàn không giống như ý người đó muốn. Sáng hôm sau, Tatiana sai Varia lấy sẻng ra dọn con đường dẫn tới phong đình trên bờ dốc. Cái lầu ấy đã hoàn toàn cũ nát, những cột gỗ mốc meo rêu phủ đầy. Tatiana tự tay chữa lấy quả chuông con treo trên cửa. Trên chuông có một hàng chữ đúc đến buồn cười. Ta treo trên cửa, hãy giật cho vui. Tatiana đụng vào chuông, nó kêu lên lanh lảnh. Con mèo Arkhip khó chịu ve vẩy đôi tai rồi bực dọc đi ra khỏi nhà. Có lẽ nó cho tiếng chuông vui vẻ kia là càn rỡ. Trưa hôm đó, Tatiana má ửng hồng cười nói ầm ĩ, mắt quầng thâm vì xúc động. Từ ngoài phố về, dắt theo một ông lão lên dây đàn, một người tiệp đã nga hóa. Ông làm nghề chữa đèn cồn, đèn dầu hỏa, búp bê, accordion và lên dây đàn dương cầm. Ông lão có cái họ nghe rất buồn cười. Nevidan, nghĩa là của lạ. Sau khi lên dây đàn, ông già nói rằng, chiếc đàn cũ nhưng rất tốt. Không cần ông nói, Tatiana cũng biết. Khi ông lão đã ra về, Tatiana cẩn thận lục khắp các ngăn kéo bàn và tìm thấy một gói nến to hình xoắn ốc. Nàng cắm vào các chân nến đặt trên dương cầm. Tối đến, nàng thắp nến, ngồi chơi đàn và tiếng nhạc tràn ngập ngôi nhà. Khi Tatiana ngừng chơi và tắt nến đi, thì một làn khói tỏa ra khắp các phòng như quanh cây thông ngày hội. Varia không chịu được nữa. Sao mẹ lại đụng vào đồ vật của người khác? Nó hỏi Tatiana. Mẹ cấm con, còn mẹ thì lại đụng vào đủ mọi thứ, nào chuông, nào nến, nào đàn. Mẹ lại còn đặt những bản nhạc của người ta lên trên dương cầm nữa. À, vì mẹ là người lớn, Tatiana trả lời. Varia chau mày ngờ vực nhìn mẹ. Lúc này, Tatiana không giống người lớn một chút nào. Mặt nàng tươi hẳn lên và non giống cô gái tóc vàng đã đánh rơi chiếc hài pha lê trong hoàng cung. Chính Tatiana đã kể cho Varia nghe chuyện cô gái ấy. Ngồi trên tàu hỏa, trung úy Nikolai Potapov đã tính rằng anh chỉ có thể ở với cha nhiều lắm là một ngày đêm. Hạn nghỉ phép thì ngắn, mà đi đường đã chiếm gần hết thời gian. Tàu hỏa tới thành phố vào ban ngày. Ngay tại nhà ga, trung úy được người quen làm trưởng ga cho biết cha anh đã mất một tháng và một nữ ca sĩ trẻ cùng đứa con gái đang ở nhà anh. Chị ta là người tản cư, ông trưởng ga nói. Nikolai im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hành khách mặc áo bông đi ủng dạ tay cầm ấm nước đang chạy. Anh thấy chóng mặt. Vâng, trưởng ga nói, cụ nhà là người rất tốt bụng, thế mà cụ chết đi mà không kịp gặp con trai. Thế bao giờ lại có tàu ra thưa bác? Nikolai hỏi. 5 giờ sáng mai, ông lão nói, rồi im lặng một lát và nói tiếp. Anh lại nhà tôi đi, bà lão nhà tôi sẽ pha trà làm cơm anh ăn, anh không phải về nhà nữa đâu. Cảm ơn bác, Nikolai trả lời và bước ra. Ông trưởng ga nhìn theo lắc đầu. Nikolai đi qua tỉnh lỵ về bờ sông. Phía trên là một bầu trời xanh xám. Tuyết lơ thơ bay chênh chách giữa trời và đất. Mấy con quạ bước đi bước lại trên con đường bẩn thỉu. Trời sẩm tối, gió thổi từ bên kia bờ sông, từ những cánh rừng, làm anh chảy nước mắt. Làm sao được, Nikolai nói. Chậm mất rồi. Và giờ đây, cái tỉnh lỵ này, cả con sông và ngôi nhà, mọi thứ đối với ta gần như xa lạ.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
Anh ngoảnh nhìn sườn đồi bên kia thành phố. Ở đó hiện ra lờ mờ ngôi nhà trong khu vườn tuyết phủ. Từ ống khói tỏa ra, khói bị gió cuốn về cánh rừng Bạch Dương. Nikolai thong thả bước về phía nhà mình. Anh định không vào nhà mà chỉ đi ngang thôi. Cũng có thể rẽ vào vườn đứng một lát trong cái lầu nghỉ chân cũ kỹ. Thật khó chịu khi nghĩ rằng những người xa lạ đang ở trong ngôi nhà của cha anh. Tốt hơn là chẳng nhìn thấy gì hết để khỏi phải đau lòng. Cứ đi đi và lãng quên dĩ vãng.
Ồ, Nikolai nghĩ bụng. Con người mỗi ngày một trưởng thành và nhìn sự vật chung quanh một cách nghiêm khắc hơn.
Nikolai về đến nhà khi trời tối. Anh nhẹ nhàng mở cửa vào vườn. Nhưng nó vẫn kêu ken két. Mảnh vườn như giật mình. Tuyết đọng trên cành rơi xào xạc. Anh nhìn quanh. Trên con đường nhỏ dẫn tới phong đình, tuyết đã được dọn sạch. Nikolai vào trong lầu, đặt hai tay lên cái lan can cũ kỹ. Đằng xa, bên kia rừng, bầu trời hồng lên mờ nhạt. Có lẽ trăng đã lên sau những đám mây. Nikolai cất mũ, lấy tay vuốt tóc. Chung quanh yên lặng, chỉ ở dưới chân đồi, mấy người đàn bà xách những chiếc xô rỗng kêu lon con đi đến lỗ băng lấy nước. Anh chống củi tay trên lan can nói khẽ. Có thể nào lại như thế? Có ai đó nhẹ nhẹ chạm vào vai anh. Nikolai ngoảnh lại. Đằng sau anh là một thiếu phụ trẻ có khuôn mặt xanh xao và nghiêm nghị, đầu chùm khăn len. Thiếu phụ nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm và chăm chú. Trên mí mắt và má nàng, những bông tuyết tan dần. Có lẽ đó là tuyết trên cành rơi xuống. Anh đội mũ vào kẻo cảm lạnh đấy. Thiếu phụ nói khẽ. Mời anh vào nhà đi, không nên đứng ở đây. Nikolai im lặng. Thiếu phụ nắm lấy tay áo của anh và dẫn anh theo những con đường nhỏ đã dọn sạch. Đến bên thềm, Nikolai dừng lại. Xúc động làm anh nghẹn ngào, không sao thở được. Thiếu phụ vẫn nói khe khẽ. Không sao, xin anh đừng ngại vì chuyện tôi ở đây. Cảm giác đó sẽ qua ngay thôi. Nàng dậm chân để rũ tuyết bám vào giày. Tức khắc, quả chuông ở phòng mắc áo reo lên lanh lảnh đáp lại. Nikolai thở dài thực mạnh, lấy hơi. Anh bước vào nhà, vẻ bối rối, lẩm bẩm điều gì. Ở phòng ngoài, mới cởi áo choàng, anh đã ngửi thấy mùi khói Bạch Dương thoang thoảng và nhìn thấy con mèo Arkhip. Nó ngồi ngáp dài trên đi văng. Một cô bé tóc bím đứng bên đi văng và nhìn anh bằng cặp mắt sung sướng. Nhưng không nhìn mặt anh mà nhìn mấy viền vàng trên tay áo anh. Vào đây, anh, Tatiana nói và dẫn anh vào bếp. Trong bếp có bình nước lạnh và treo một chiếc khăn vải lanh quen thuộc thêu hình những chiếc lá sồi. Tatiana trở ra, đứa con gái mang xà phòng cho Nikolai và nhìn anh cởi áo rửa mặt. Nỗi bối rối trong lòng anh vẫn chưa tan. Mẹ cháu là ai vậy? Anh hỏi đứa bé và đỏ ửng mặt. Anh hỏi câu đó cho có hỏi mà thôi. Mẹ cháu... Tưởng mẹ cháu là người lớn ạ. Con bé thì thầm với một vẻ bí ẩn. Nhưng mẹ cháu chẳng phải là người lớn tẹo nào. Mẹ cháu ấy còn xoàng hơn cả cháu nữa cơ. Tại sao vậy? Anh hỏi. Nhưng con bé không trả lời, nói cười và chạy ra ngoài. Suốt buổi tối, anh không sao xua đuổi được cảm giác nhẹ nhàng mà sâu lắng. mọi vật trong nhà xếp đặt đúng theo ý anh muốn. Vẫn những bản nhạc ấy trên dương cầm, vẫn những cây nến hình xoắn ốc đang cháy, nổ tí tách và chiếu sáng phòng làm việc của cha anh. Cả những bức thư anh gửi từ bệnh viện về cũng nằm trên bàn, dưới chiếc địa bàn cũ mà ngày trước ông cụ vẫn thường dùng chặn lên thư. Uống trà xong, Tatiana dẫn Nikolai ra sau cánh rừng thăm mộ cha anh. Mặt trăng mờ mờ đã lên cao, những cây bạch dương tỏa sáng yếu ớt trong ánh trăng ngả bóng nhẹ xuống tuyết. Đêm đã khuya, Tatiana ngồi trước dương cầm nhẹ nhàng lựa phím đàn, rồi ngoảnh lại nhìn Nikolai và nói: "Tôi cứ có cảm giác là tôi đã gặp anh ở đâu rồi." "Vâng, cũng có lẽ," anh đáp. Nikolai nhìn thiếu phụ, ánh nến ở bên cạnh soi sáng nửa khuôn mặt nàng. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, rồi dừng lại. "Không, tôi không nhớ ra được," anh nói giọng trầm trầm. Tatiana ngoảnh lại hốt hoảng nhìn Nikolai nhưng không biết nói gì hết. Nàng đã sửa soạn chỗ ngủ cho Nikolai trên chiếc đi văng trong phòng làm việc, nhưng anh không sao chợp mắt được. Mỗi phút trong ngôi nhà này đối với anh thật sự quý báu và anh không muốn bỏ mất phút nào. Anh nằm lắng nghe bước chân rón rén của con mèo Arkhip, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thì thào của Tatiana với người vú già sau cánh cửa đóng. Rồi những giọng nói im bặt, người vú già đã đi, những vệt sáng ở dưới cánh cửa vẫn không tắt. Anh nghe thấy các trang giấy loạt soạt. Chắc là Tatiana vẫn còn đọc sách. Anh đoán nàng thức cốt để gọi anh dậy cho kịp tàu. Anh muốn nói với nàng rằng anh cũng không ngủ, nhưng anh không dám gọi. 4 giờ sáng, Tatiana khe khẽ mở cửa và gọi Nikolai. Anh cựa mình. "Anh dậy đi thôi, đến giờ rồi," nàng nói. "Tôi rất tiếc là phải đánh thức anh." Tatiana tiễn anh ra ga khi thành phố đang yên giấc. Sau hồi chuông thứ hai, họ từ giã nhau. Tatiana đưa cả hai tay cho Nikolai và nói: "Anh nhớ viết thư nhé. Giờ đây chúng ta như người thân. Phải vậy không anh?" Nikolai không trả lời, anh chỉ gật đầu. Mấy hôm sau, Tatiana nhận được một bức thư của Nikolai viết ở dọc đường. "Tôi đã nhớ ra chúng ta gặp nhau ở đâu," anh viết. "Nhưng tôi không muốn nói với chị khi còn ở nhà. Chị có nhớ Krum năm 27 không? Mùa thu, những cây tiêu huyền cổ thụ ở công viên Livadia. Trời u ám, biển nhợt nhạt. Tôi đi theo con đường nhỏ tới Oreanda. Trên chiếc ghế dài bên đường có một thiếu nữ đang ngồi. Cô ta chừng 16 tuổi. Trông thấy tôi, cô ta đứng dậy và đi về phía tôi. Khi chúng tôi đi ngang nhau, tôi liếc nhìn cô. Cô ta đi qua tôi rất nhanh, nhẹ nhàng, tay cầm một cuốn sách mở rộng. Tôi dừng lại, nhìn theo cô ta rất lâu. Thiếu nữ đó là chị. Tôi không thể nhầm được. Tôi nhìn theo chị và cảm thấy rằng người con gái vừa đi qua bên cạnh tôi, người có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến quên cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng phải tìm được chị dù phải trả bằng giá nào. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn đứng lì tại chỗ. Vì sao thì tôi chẳng biết. Từ ngày ấy, tôi yêu Krum và con đường nhỏ, nơi tôi đã gặp chị trong giây lát và mất chị vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp chị. Nếu mọi việc ổn thỏa và chị cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của chị. tôi đã thấy bức thư của tôi bị bóc ra để trên bàn. Tôi đã hiểu tất cả và chỉ biết cảm ơn chị từ nơi xa này. Tatiana đặt lá thư xuống, đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ ra mảnh vườn tuyết phủ, đoạn thốt lên.
Trời, mình có ở Crimea bao giờ đâu? Chưa bao giờ.
Nhưng lúc này, điều đó có gì quan trọng? Và để cho anh ấy tuyệt vọng làm gì? Và cả mình nữa.
Nàng cười, đưa tay lên che mắt. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương mờ nhạt vẫn tỏa sáng, mãi không sao tắt được.
Văn hào Nga Paustovsky là một trong những nhà văn Nga xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Với phong cách văn chương lãng mạn, cao thượng, tên tuổi của ông được biết đến ở nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt được mến mộ và thần tượng ở Việt Nam ta. Paustovsky từng được đề cử giải Nobel về văn học năm 1965. Giọng văn giàu chất thơ, diễn tả những rung động tinh tế của tâm hồn con người. Truyện thuyết cùng với Lãng Quả Thông, Chuyến Xe Đêm, Bình Minh Mưa làm nên một phong vị văn chương cuốn hút, độc đáo, đậm chất Nga.
Trên bối cảnh thị xã tỉnh lẻ nước Nga buồn tẻ và lạnh giá, nhà văn đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện giản dị mà ấm lòng. Người trung úy hải quân trẻ tuổi dùng những ngày phép ngắn ngủi trở về thăm người cha già yêu dấu, nhưng về tới ga tàu quê nhà mới hay tin ông đã mất cách đó một tháng. Anh đã đau lòng tới mức chỉ định đi ngang qua ngôi nhà tuổi thơ mà không định ghé lại. Nikolai hẳn sẽ rời đi với một cõi lòng tan nát nếu như không có cử chỉ níu chân của người thiếu phụ từ thành phố về mượn địa điểm sơ tán ngay ở nhà anh. Qua bức thư Nikolai gửi cho người cha già mà ông chưa kịp đọc, cô đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nỗi niềm và quyết định lặng lẽ sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ, tái hiện lại không khí gia đình để đón người lính thủy trở về nhà. Và không quên nói với anh những lời ấm áp như dành cho người thân. Nhờ cử chỉ đẹp đẽ đó, người trung úy hải quân được sống lại không khí ấm áp quen thuộc mà vơi bớt nỗi đau mất cha. Khi lá thư anh viết dọc đường đến tay người thiếu phụ, cô đã không nỡ phủ nhận sự lầm tưởng của anh rằng hai người đã từng gặp nhau nhiều năm về trước. Đúng là họ đã gặp nhau, nhưng là gặp gỡ trong chiều sâu cao thượng của tâm hồn, từ một khoảnh khắc đáng nhớ của thời chiến. Và nhà văn đã diễn tả ấn tượng ấy bằng một giọng văn nao lòng, bằng nhịp đập nồng nàn thổn thức của trái tim đa cảm, cháy bỏng thiết tha tình yêu và cuộc sống. Nói như nhà thơ bằng Việt, đó thực sự là những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ, như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu.
Tới đây, thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya đêm nay đã hết. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có một giấc ngủ an lành.